4. Giải thích một số từ Hán Việt. 4.1. Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Dục thủ là sự chấp trước, sự dính mắc, sự muốn nắm giữ những dục lạc, muốn nắm giữ những cảm giác khoan khoái thích thú, ham muốn đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đó gọi là dục thủ. Kiến thủ là sự chấp trước, sự dính mắc, sự nắm giữ những hiểu biết, những kiến thức, những tri kiến vầy khác trong vô minh và tham ái. Đó gọi là kiến thủ. Giới cấm thủ là sự chấp trước, sự dính mắc, sự nắm giữ, sự tuân thủ những giới luật vầy khác, nhưng trong vô minh và chấp thủ. Giữ giới vì sợ hãi, vì sợ bị ai trừng phạt. Giữ giới trong mê tín, tà tín, dị đoan. Ai bảo sao làm vậy? Vô trí trong việc làm của mình. Không biết rõ nhân quả trong giới luật mà mình đang gìn giữ. Thực hành theo lòng tin, không có chánh kiến, không có trí tuệ. Mù mờ trong việc giữ giới của mình. Sự giữ giới như vậy được gọi là giới cấm thủ. Ngã luận thủ là sự bảo thủ, sự cố chấp, sự nắm giữ những quan niệm mình là vậy, là khác trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Không thể biết rõ những quan niệm về cái ta, cái tôi chỉ là những hình thức, những chấp trước về sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà thôi. Do ái đối với ngũ uẩn sanh khởi, nên bốn sự chấp thủ này sanh khởi. Khi ái đối với ngũ uẩn được đoạn diệt, thì bốn sự chấp thủ, bốn sự nắm giữ đối với ngũ uẩn được đoạn diệt, tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ được đoạn diệt. 4.2. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Dục hữu là sự có mặt, sự hiện hữu của dục giới. Dục giới là cảnh giới, là thế giới của những ngũ uẩn với sự có mặt, sự hiện hữu trong cùng một hình thức với thân do dục tạo, như loài người, loài súc vật, một số loài chư thiên. Sắc hữu là sự có mặt, sự hiện hữu của sắc giới. Ví như khi nằm mơ, hành giả thấy mình đi đây đi đó, gặp người này, người khác. Trong giấc mơ đó, hành giả thấy mình và người khác cũng có thân, có tướng, có hình. Nhưng thân tướng này không phải là thân tướng xác thịt, mà là thân tướng với sắc tướng, sắc hình. Cũng vậy, sắc giới là cảnh giới, là thế giới của những ngũ uẩn, với sự có mặt, với sự hiện hữu, trong cùng một hình thức, với thân có sắc tướng, có sắc hình, nhưng không phải là những thân do dục tạo. Đó là đời sống của các ngũ uẩn trong các cõi ma giới, ngạ quỷ giới, địa ngục giới và một số chư thiên sắc giới, như chư thiên tứ đại thiên vương, tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đầu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, vân vân. Sự hiện hữu của các ngũ uẩn trong cùng một hình thức sắc thân như vậy gọi là sắc hữu hay sắc giới. Vô sắc hữu là sự có mặt, sự hiện hữu của vô sắc giới. Vô sắc giới là cảnh giới, là cõi giới, là thế giới của những ngũ uẩn, với sự có mặt, với sự hiện hữu trong cùng một hình thức, là không có thân do dục tạo, không có thân bằng hình sắc. Và những ngũ uẩn này hiện hữu trong hình thức thọ tưởng hành thức vô biên, hoặc thọ tưởng hành thức rộng lớn như hư không, hoặc thọ tưởng hành thức với những chiều hướng trống không, rỗng không, như chư thiên không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Sự hiện hữu của các ngũ uẩn trong cùng một hình thức vô biên, rộng lớn, trống không như vậy được gọi là vô sắc hữu hay vô sắc giới. 4.3. Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. noãn sanh là những ngũ uẩn được sanh ra trong những vỏ trứng như các loài gà, vịt, chim, một số loài bò sát, vân vân. Thai sanh là những ngũ uẩn được sanh ra từ những bào thai như loài người và một số loài vật như trâu, bò, heo, chó, vân vân. Thấp sanh là những ngũ uẩn được sanh ra từ trong sự ẩm thấp, đen tối, hôi thối như những loài sanh từ thịt thối, cá thối, xác chết thối, phân thối như con dòi, loài bọ ăn phân, vân vân. Hóa sanh là những ngũ uẩn được sanh ra với thân do duyên phước hoặc nghiệp lực thúc đẩy. Hóa hiện đến nơi tương ứng với những hành nghiệp đã tạo như một số chúng sanh trong địa ngục, ma giới, thiên giới, vân vân. 4.4 Lậu hoặc. Lậu hoặc, lậu là rò rỉ, rỉ chảy, rỉ ra, âm thầm ngấm vào, âm thầm tiết ra. Hoặc là mê hoặc, mê mờ, mê muội. Lậu hoặc là những sự âm thầm rò rỉ, âm thầm ngấm vào và âm thầm rỉ ra trong tâm mà tâm không thấy, không biết. Tâm hôn mê, mê mờ, bị mê hoặc trong những hoạt động này. Ví như dục, ái, tham, sân, si đối với ngũ uẩn đã âm thầm ngấm vào trong nội tâm mà tâm không thấy, không biết. Rồi những cấu uế này lại âm thầm biểu lộ ra ngoài mà tâm vẫn không thấy, không biết. Sự lén lút ngấm ngầm ăn sâu vào trong nội tâm và rò rỉ tươm ra bên ngoài như vậy gọi là lậu hoặc. Sự không nhìn thấy những hoạt động này đang diễn ra trong thân tâm, đây gọi là vô minh. Có ba lậu hoặc hay có ba sự rò rỉ, ba sự âm thầm ngấm vào và âm thầm rỉ ra, tươm rỉ ra đang hoạt động vào ra trong thân tâm này, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu, sự rò rỉ, sự ngấm ngầm hoạt động của các cảm giác thúc dục, đòi hỏi, thèm muốn trong nội tâm. Hữu lậu, sự rò rỉ, sự ngấm ngầm hoạt động sanh diệt liên tục, hiện hữu liên tục của những sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vô minh lậu, sự rò rỉ, sự ngấm ngầm hoạt động của những trạng thái si ám, không trong sáng, không sáng tỏ trong nội tâm. Vì đây là ba sự rò rỉ trong tâm, ba sự ngấm ngầm hoạt động trong nội tâm, và tâm không thể biết rõ về chúng. Chúng hoạt động lén lút trong tâm, chúng qua mặt tâm, chúng âm thầm dẫn tâm đi vào trong các bào thai, làm cho tâm phải chịu cảnh triền miên trong khổ, triền miên trong trầm luân sanh tử. Chỉ đến khi nào tâm nhìn thấy rõ được ba lậu hoặc này và tu tập sự đào thải, sự diệt tận ba lậu hoặc này khỏi nội tâm, thì khi đó tâm không còn phải đi vào trong các bào thai, không phải tiếp tục chịu đựng những nỗi khổ triền miên trong trầm luân sanh tử và trong nước mắt. Và con đường tu tập, đạo lộ tu tập để nhìn thấy rõ ba lậu hoặc và diệt tận được ba lậu hoặc này chính là phương pháp tám đúng, tức là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. 4.5 Vô minh. Vô là không, minh là trong sáng, sáng suốt. Vô minh là sự không trong sáng, không sáng tỏ. Tâm bị vô minh che đậy, tức là tâm bị vẩn đục. Tâm không nhìn rõ những lậu hoặc, cấu uế trong nội tâm. Tâm không nhìn thấy rõ dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Trong Nikaya, định nghĩa về vô minh đã được Đức Phật nói như sau. Kinh Vô Minh, Tương Ưng Bộ 3, 289. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Vô minh, bạch Thế Tôn. Như vậy được nói đến, bạch Thế Tôn. Thế nào là vô minh? Cho đến như thế nào một người là vô minh? Ở đây, này tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không biết rõ sắc,
không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, không biết rõ thọ, vân vân, không biết rõ tưởng, vân vân, không biết rõ các hành, vân vân, không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Này tỷ kheo, đây gọi là vô minh. Và cho đến như vậy, một người là vô minh. Kinh Vô Minh, Tương Ưng Bộ, năm 622. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Vô minh, vô minh, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Và cho đến như thế nào là đi đến vô minh? Avijjagato. Này tỷ kheo, chính là không rõ biết khổ, không rõ biết khổ tập, không rõ biết khổ diệt, không rõ biết con đường đưa đến khổ diệt. Này tỷ kheo, đấy gọi là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô minh. Do vậy, này tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, sự không thấy biết đầy đủ về ngũ uẩn hay sự không thấy biết rõ bốn sự thật về khổ, đó gọi là vô minh. Nhưng không phải sau khi đọc hai bài kinh này hoặc sau khi nghe giảng về hai bài kinh này thì hành giả đã hết vô minh. Vì rằng hành giả chỉ mới nghe kinh nói, sách nói, người giảng nói, chứ hành giả vẫn chưa nhìn ra được sự vận hành, sự hoạt động, sự thúc dục, chi phối, ám ảnh, khống chế của ngũ uẩn trong đời sống hàng ngày của mình. Hành giả vẫn chưa nhìn ra được trạng thái vô minh vẫn đục trong nội tâm, chưa nhìn ra được một cách liên tục và trọn vẹn tất cả những hành tướng của ngũ uẩn trong tự thân, chưa tìm được mối dây liên kết trong hai bài kinh trên. Tự thân chưa nhìn ra được manh mối của sanh tử và con đường đưa đến sự thoát ly sanh tử, chưa thấy được hành tướng của tham, sân, si, dục, ái, bản ngã đang thế nào trong ngũ uẩn, chưa thấy được bốn sự thật về khổ nằm trong ngũ uẩn. Tóm lại, hai bài kinh trên đã định nghĩa về vô minh, nhưng đây là lý thuyết trong kinh sách, trong lời Phật dạy. Bổn phận của hành giả là phải thực chứng lý thuyết này, phải nương theo lý thuyết này để thực thấy, thực biết, thực giác những sự thật đã được nói đến trong lý thuyết, trong kinh sách Phật dạy. Vì vậy, đừng lầm tưởng sự hiểu biết trên lý thuyết, trên sách vở là hành giả đã hết vô minh. Cho đến khi nào hành giả tự thân mình nhìn ra được ngũ uẩn trong tự thân, nhìn ra bốn sự thật về khổ trong tự thân, nhìn ra trạng thái vô minh và các ái trong tự thân, nhìn ra pháp tám chánh trong tự thân, khi ấy hành giả phá được lớp màn thứ nhất của vô minh, đó là lớp màn che mờ ngũ uẩn. Nhưng đó chỉ mới là phá được lớp màn đầu tiên của vô minh, đã nhìn thấy ngũ uẩn và lậu hoặc, nhưng sự vẫn đục trong nội tâm vẫn còn đó. Trạng thái tâm không nhìn thấy rõ ngũ uẩn, không nhìn thấy rõ bản chất của ngũ uẩn, không nhìn thấy rõ những hành tướng của ngũ uẩn, đó gọi là vô minh. Sự rò rỉ, sự ngấm ngầm hoạt động của những trạng thái si ám, không trong sáng, không sáng tỏ trong nội tâm, đó gọi là vô minh lậu. Khi tu tập chánh kiến, nhìn thấy rõ được ngũ uẩn, đó là hành giả đã phá được vô minh, phá được lớp màn đầu tiên của vô minh. Nhưng vô minh lậu vẫn còn, do đó mà bậc Bất Lai vẫn còn vô minh trong năm thượng phần kiết sử.
Vì vậy, đừng lầm tưởng là nhìn thấy rõ mọi hành tướng của ngũ uẩn là đã hết vô minh. Hành giả cần tiếp tục tu tập để đào thải lậu hoặc trong nội tâm, thanh lọc sạch trạng thái vẩn đục trong nội tâm, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh hoàn toàn, thành tựu A-la-hán quả. Khi ấy, hành giả thật sự hết sạch vô minh. 4.6 Niết bàn. 4.6.1 Niết bàn là gì? Mục đích của Đạo Phật là thể nhập vào Niết bàn, là chứng đạt Niết bàn. Chứng đạt Niết bàn tức là chứng đạt trạng thái tâm thanh tịnh, tịch lặng. Niết bàn có nghĩa là tịch lặng. Ví dụ, khi một người tu trong Đạo Phật mãn chung, thì người ta nói, vị ấy đã viên tịch rồi, tức là vị này đã mất rồi. Cũng vậy, tâm thanh tịnh, tịch lặng là tâm đã tịch, đã mất khả năng sanh khởi những dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, vô minh, lậu hoặc, và đã được sự lặng yên, thanh tịnh một cách hoàn toàn. Mọi khả năng đưa đến sự dao động trong tâm là mất thanh tịnh trong tâm đã bị diệt mất, bị cắt đứt tận gốc rễ và không thể sanh khởi trở lại trong tương lai. Tịch lặng ở đây có nghĩa là tất cả những pháp ác bất thiện, những pháp dẫn dắt tâm đi trong sanh tử khổ đau đã bị tịch, đã bị diệt tận, bị diệt mất. Chúng không còn có thể sanh khởi trở lại trong tương lai. Những trạng thái tham muốn, thúc dục, đòi hỏi trong tâm đã được tịch lặng, được tan biến mất, tức là dục lậu đã bị diệt tận, bị đoạn tận một cách hoàn toàn. Những trạng thái ngũ uẩn, dao động sanh diệt liên tục trong tâm đã được tịch lặng, được chấm dứt hoàn toàn, tức là khửu lậu đã bị diệt tận, bị đoạn tận một cách hoàn toàn. Những trạng thái si ám, phẫn đục, không trong sáng, không sáng tỏ trong nội tâm được tịch lặng, được phá sạch, được tẩy sạch, được diệt tận hoàn toàn, tức là vô minh lậu đã bị diệt tận, bị đoạn tận hoàn toàn khỏi nội tâm. Tâm được thanh lọc sạch, được đào thải sạch, được diệt tận hết tất cả những dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Tâm như vậy được gọi là tâm không còn bị sự khống chế, chi phối, dẫn dắt của dục, ái, tham, sân, si, bản ngã. Tâm như vậy được gọi là tâm không còn dục, không còn dao động, không còn bị phẫn đục. Tâm như vậy là tâm không còn phải chịu sự chìm nổi trong biển sanh tử, không còn phải chịu những nỗi thống khổ trong phiền não và nước mắt. Tâm như vậy được gọi là tâm thanh tịnh, tâm giải thoát, tâm niết bàn. Kinh Nibbana
Tương ưng bộ 4
403 Trích đoạn. Ngồi một bên, du sĩ Jambudakka nói với tôn giả Sariputta: Niết bàn, niết bàn, này khiền giả Sariputta, như vậy được nói đến. Này khiền giả, thế nào là niết bàn? Này khiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là niết bàn. Này khiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc niết bàn? Này khiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc niết bàn ấy? Này khiền giả, con đường ấy là gì? Đạo lộ ấy là gì đưa đến chứng đắc niết bàn? Này khiền giả, đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến chứng đắc niết bàn ấy, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này khiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc niết bàn ấy. Này khiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc niết bàn, thật là vừa đủ, này khiền giả, để không phóng dật. Hết trích kinh. Kinh Một tỷ kheo khác 2
Tương ưng bộ 5
18 Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy, đồng nghĩa với gì là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si? Đồng nghĩa với niết bàn giới là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc. Khi được nói vậy, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bất tử được gọi là như vậy. Thế nào là bất tử, bạch Thế Tôn? Thế nào là con đường đưa đến bất tử? Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, này tỷ kheo, được gọi là bất tử. Con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến bất tử, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tóm lại, tâm niết bàn là tâm đã tịch lặng tham sân si, đã đoạn tận tham sân si. Tâm đã đoạn tận tham sân si, tức là tâm đã diệt tận dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Tâm đã diệt tận các lậu hoặc là tâm đã tịch khả năng sanh tử, đã chấm dứt khả năng sanh tử trở lại trong tương lai, đã chấm dứt sự chui vào trong những thân xác ngũ uẩn duyên sanh, vô thường, tạm bợ, dễ vỡ, dễ tan hoại, nhiều khổ, nhiều bất an, rất mong manh và đầy sợ hãi. Tâm Niết Bàn là tâm đã tịch lặng, đã thanh tịnh, tâm đã được giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử, giải thoát hoàn toàn khỏi phiền não, khổ đau và nước mắt. Đó là ý nghĩa của danh từ Niết Bàn. Có hai loại Niết Bàn: hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. 4.6.2 Hữu dư y Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn là trạng thái tâm chắc chắn sẽ đạt đến sự tịch lặng Niết Bàn, nhưng vì còn chút lậu hoặc tàn dư trong nội tâm, nên tâm này sẽ còn sanh tử thêm vài lần nữa, rồi mới đi đến sự tịch lặng, sự chấm dứt sanh tử một cách hoàn toàn. Các vị đạt hữu dư y Niết Bàn, đó là các vị còn có dư tàn một vài sanh y, còn có sự sanh khởi ra một vài thân cuối cùng, rồi mới đi đến sự chấm dứt sanh thân, chấm dứt sanh tử. Và đó là các vị trong hàng bốn đôi tám chúng, từ dự lưu đến bất lai. Tùy theo sự tàn dư của các kiết sử và lậu hoặc trong nội tâm, mà các vị này sẽ có những sanh y tàn dư sanh y, tức sanh ra thân ở đời sau. Tương ứng với sự tàn dư của các kiết sử lậu hoặc trong các vị. Ví dụ như, với vị dự lưu thì tàn dư sanh y của vị này, đó chính là vị này còn phải sanh tử qua lại giữa chư thiên và loài người 7 lần nữa tối đa, rồi mới đạt sự chấm dứt sanh tử. Với bậc nhất lai thì tàn dư sanh y của vị này là còn phải quay lại đời này một lần nữa, rồi mới chấm dứt sanh tử. Với bậc bất lai thì tàn dư sanh y của vị này là còn phải sanh ở tịnh cư thiên, rồi mới chấm dứt sanh tử, mới thể nhập trạng thái tịch lặng Niết Bàn. Đó gọi là hữu dư y Niết Bàn, tức là còn có một vài tàn dư về sanh y, rồi mới thể nhập trạng thái tâm thanh tịnh, tịch lặng Niết Bàn, chấm dứt sanh tử. 4.6.3 Vô dư y Niết Bàn. Đó là các bậc đã chứng quả A-la-hán. Các vị này khi thân hoại mạng chung thì sanh tử được dừng lại, được chấm dứt một cách hoàn toàn. Các ngài không còn sanh y, không còn tàn dư sanh y nào nữa cả, không còn phải tiếp tục một đời sống vô thường và đau khổ nào khác nữa, không còn phải chịu đựng một lần sanh tử nào khác nữa. Trong kinh Nikaya, vấn đề hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn đã được Đức Phật giảng dạy rất rõ ràng. Hành giả có thể tìm hiểu trong các kinh sau: Kinh Sanh Thú của Loài Người,
Tăng Chi Bộ 3,
371. Kinh Tissa,
Tăng Chi Bộ 3,
379. Kinh Không Có Dư Y,
Tăng Chi Bộ 4,
103. 4.6.4 Kinh không có dư y.
Tăng Chi Bộ
4.103 Trích đoạn: Này Sariputta, có chính hạng người này khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Thế nào là chính? Một, ở đây, này Sariputta, có hạng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị trung gian bát niết bàn. Này Sariputta, đây là hạng người thứ nhất, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, vân vân, cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Hai, lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong tuệ. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị tổn hại bát niết bàn. Ba, vân vân, là vị vô hành bát niết bàn. Bốn, vân vân, là vị hữu hành bát niết bàn. Năm, vân vân, là vị thượng lưu đi đến sắc cứu cánh thiên. Này Sariputta, đây là hạng người thứ năm khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, vân vân, cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Sáu, lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, không viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vị ấy sau khi diệt tận ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham, sân, si, là vị nhất lai, còn đến thế giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ sáu, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, vân vân, cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Bảy, lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, không viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vị ấy sau khi diệt tận ba kiết sử là vị nhất chủng, còn sanh hiện hữu làm người một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ bảy, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, vân vân, cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Tám, lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vị ấy sau khi diệt tận ba kiết sử là vị gia gia, sau khi dông ruổi, sau khi luân chuyển hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ tám, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, vân vân, cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Chín, lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vị ấy sau khi diệt tận ba kiết sử là vị trở lui tối đa là 7 lần, sau khi dông ruổi, sau khi luân chuyển tối đa là 7 lần giữa chư thiên và loài người, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ 9, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Này Sariputta, một số người du sĩ ngoại đạo là ngu si, không thông minh, một số người sẽ biết có dư y là có dư y, hay một số người sẽ biết không có dư y là không dư y. Này Sariputta, chính hạng người này khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Nhưng này Sariputta, cho đến nay, pháp môn này chưa được nói cho các tỷ kheo, các tỷ kheo ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Vì cớ sao? Mong rằng khi nghe pháp môn này, họ không đem lại phóng dật. Lại nữa, này Sariputta, pháp môn này được ta nói đến vì ta được hỏi đến. Hết trích kinh. Thông qua bài kinh này, Đức Phật đã nói rõ cho chúng ta biết rằng có chín hạng người khi chết có dư y, nhưng được giải thoát khỏi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Và chín hạng người đó chính là bậc trung gian bát niết bàn, bậc tổn hại bát niết bàn, bậc vô hành bát niết bàn, bậc hữu hành bát niết bàn, bậc thượng lưu sắc cứu cánh thiên, bậc nhất lai, bậc nhất chủng, bậc gia gia, bậc dự lưu. Như vậy, chính hàng người này được gọi là các bậc đã chứng nhập hữu dư y niết bàn. Sự sanh tử còn lại của các vị này là rất ít, tùy theo mức độ tàn dư kiết sử, tàn dư lậu hoặc của các vị. Và chắc chắn, tất cả các vị này đều sẽ đi đến sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt tất cả những phiền não, đau khổ, lo sợ, bất an trong cuộc sống, và thể nhập vào sự thanh tịnh, tịch lặng, bình yên, niết bàn. 4.6.5 Kinh Tisa
Tăng Chi Bộ 3
379 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại núi Gichihakuta, tức linh thú. Bấy giờ có hai thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Gichihakuta, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một thiên nhân bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ni này được giải thoát. Thiên nhân khác bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ni này khéo giải thoát, không có dư y. Các thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi các thiên nhân ấy, sau khi được biết, bậc đạo sư đã chấp nhận, đảnh lễ Thế Tôn, thần bên hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, bảo các tỷ kheo, đêm này, này các tỷ kheo, có hai thiên nhân, vân vân, đi đến ta, vân vân. Sau khi nói như vậy, các thiên nhân ấy đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Lúc bấy giờ, tôn giả Maha Moggallana ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi tôn giả Maha Moggallana suy nghĩ như sau. Những thiên nhân nào có trí như sau, có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y. Lúc bấy giờ, tỷ kheo tên là Tisa mạng chung không bao lâu và được sanh lên một phạm thiên giới. Tại đấy, họ được biết vị ấy là phạm thiên Tisa, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi tôn giả Maha Moggallana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất ở Gichihakuta và hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Phạm thiên Tisa thấy tôn giả Maha Moggallana từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với tôn giả Maha Moggallana, hiền giả Moggallana hãy đến đây, thiện lai hiền giả Moggallana. Đã lâu hiền giả Moggallana mới tạo cơ hội này, tức là đến đây. Hãy ngồi hiền giả Moggallana, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Tôn giả Maha Moggallana ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Phạm thiên Tisa đảnh lễ tôn giả Maha Moggallana, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Maha Moggallana nói với Phạm Thiên Tisa đang ngồi xuống một bên. Những thiên nhân nào có trí như sau, có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Thưa hiền giả Moggallana, phạm chúng thiên có trí như sau, có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Này Tỳ Xa, có phải tất cả chư thiên ở phạm chúng thiên đều có trí như vậy? Có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Thưa Hiền giả, không phải tất cả chư thiên ở phạm chúng thiên đều có trí như vậy. Có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Thưa Hiền giả Moggallana, những thiên nhân nào ở phạm chúng thiên bằng lòng với tuổi thọ phạm thiên, bằng lòng với dung sắc phạm thiên, với an lạc phạm thiên, với danh tiếng phạm thiên, với uy quyền phạm thiên, không như thật rõ biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy. Những vị ấy không có trí như sao? Có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Và thưa Hiền giả Moggallana, những thiên nhân nào ở phạm chúng thiên không bằng lòng với tuổi thọ phạm thiên, không bằng lòng với dung sắc phạm thiên, với an lạc phạm thiên, với danh tiếng phạm thiên, với uy quyền phạm thiên, như thật rõ biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy? Những vị ấy có trí như sao? Có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Ở đây, thưa Hiền giả Moggallana, tỷ kheo được giải thoát cả hai phần. Chư thiên ấy biết về vị ấy như sao? Tôn giả này được giải thoát cả hai phần. Khi thân còn tồn tại, các thiên nhân và loài người không thấy được vị ấy. Như vậy, thưa Hiền giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sao? Không có dư y là không có dư y. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallana, tỷ kheo được tuệ giải thoát, chư thiên ấy biết về vị ấy như sao? Tôn giả này được tuệ giải thoát, khi thân còn tồn tại, các thiên nhân và loài người thấy được vị ấy. Khi thân hoại, các thiên nhân và loài người không thấy được vị ấy. Như vậy, thưa Hiền giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sao? Không có dư y là không có dư y. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallana, tỷ kheo thân chứng, chư thiên ấy biết về vị ấy như sao? Tôn giả này là vị thân chứng. Rất có thể tôn giả này cho sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa Hiền giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sao? Có dư y là có dư y. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallana, tỷ kheo, kiến chí, vân vân, tính giải thoát, vân vân, tùy pháp hành, chư thiên ấy biết về vị ấy như sao? Tôn giả này là vị tùy pháp hành. Rất có thể tôn giả này do sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa Hiền giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sao? Hay trong các vị có dư y, vị ấy là vị có dư y? Rồi tôn giả Moggallana hoan hỷ tín thọ lời nói của Phạm Thiên Tỳ Xa, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, tôn giả biến mất ở Phạm Thiên Giới, hiện ra ở núi Gisihakuta. Rồi tôn giả Maha Moggallana đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Maha Moggallana đem câu chuyện nói với Phạm Thiên Tỳ Xa như thế nào, tường thuật hết tất cả cho Thế Tôn nghe. Nhưng này Moggallana, Phạm Thiên Tỳ Xa không nói cho thầy về hạng người vô tướng trú thứ bảy. Bạch Thế Tôn, nay là thời, bạch thiện thệ, nay là thời để Thế Tôn nói về người trú vô tướng thứ bảy. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Này Moggallana, hãy lắng nghe. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Maha Moggallana vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Ở đây này Moggallana, tỷ kheo không tác ý tất cả tướng, chứng đạt vô tướng tâm định và an trú. Các thiên nhân ấy biết về vị ấy như sau. Tôn giả này do không tác ý tất cả tướng, chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. Rất có thể tôn giả này do sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn. Vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, này Moggallana, các thiên nhân ấy có trí ấy như sau, có dư y là có dư y. Hết trích kinh. Thông qua bài kinh này, chúng ta được biết rằng, chư thiên ở phạm chúng thiên có trí tuệ, biết được vị nào là có dư y hay không dư y. Nhưng không phải tất cả chư thiên ở phạm chúng thiên đều biết được như vậy. Những chư thiên ở phạm chúng thiên bằng lòng với tuổi thọ, dung sắc, an lạc, danh tiếng, uy quyền của phạm thiên, không như thật biết rõ sự xuất ly cao thượng hơn trạng thái ấy. Những vị ấy không có trí tuệ biết được vị nào có dư y và vị nào không có dư y. Những chư thiên ở phạm chúng thiên không bằng lòng với tuổi thọ, dung sắc, an lạc, danh tiếng, uy quyền của phạm thiên. Những vị ấy có trí tuệ biết được vị nào có dư y và vị nào không có dư y. Không có dư y là các bậc, bậc giải thoát cả hai phần và bậc tuệ giải thoát. Có dư y là các bậc thân chứng, kiến chí, tính giải thoát, tùy pháp hành, vô tướng tâm định. Nhưng để xác định mức độ dư y của các vị này, thì các vị phải tự xét 10 kiết sử còn tàn dư như thế nào trong các vị, tức là xét khía cạnh thể nhập dự lưu quả, nhất lai quả hay bất lai quả của các vị. 4.6.6 Kinh sanh thú của loài người.
Tăng chi bộ 3
371. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về 7 sanh thú của loài người và không chấp thủ niết bàn. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, thế nào là 7 sanh thú của loài người? Ở đây, này các tỷ kheo trong khi thực hành suy nghĩ như sau. Nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ. Vị ấy có được xả. Vị ấy không tham đắm sanh hữu, không tham đắm tích tụ của hữu. Với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng tịch tịnh. Vị ấy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạng tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy miên. Vị ấy do diệt tận 5 hạ phần kiết sử, chứng được trung gian niết bàn. Ví như, này các tỷ kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra và trở thành nguội lạnh. Ở đây, này các tỷ kheo trong khi thực hành suy nghĩ như sau. Nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta, vân vân. Vị ấy do diệt tận 5 hạ phần kiết sử, chứng được trung gian niết bàn. Ví như, này các tỷ kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên và có thể trở thành nguội lạnh. Ở đây, này các tỷ kheo trong khi thực hành suy nghĩ như sau. Nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta, vân vân. Vị ấy do diệt tận năm hạ phần kiết sử, chứng được trung gian niết bàn. Ví như này các tỷ kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh. Một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên, sau khi chưa chạm vào đất, có thể trở thành nguội lạnh. Ở đây này các tỷ kheo trong khi thực hành, suy nghĩ như sau: nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta, vân vân. Vì ấy, do diệt tận năm hạ phần kiết sử, chứng được tổn hại bát niết bàn. Ví như, này các tỷ kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên, sau khi chạm vào đất, có thể trở thành nguội lạnh. Ở đây, này các tỷ kheo trong khi thực hành suy nghĩ như sau: nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta, vân vân. Vì ấy do diệt tận năm hạ phần kiết sử, chứng được vô hành niết bàn. Ví như, này các tỷ kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh. Một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên, có thể rơi xuống trên một đống cỏ nhỏ hay trên một đống củi nhỏ. Miếng vụn ấy ở đấy sinh ra ngọn lửa, sinh ra khói. Sau khi sinh ra ngọn lửa, sau khi sinh ra khói, nó đốt cháy tiêu hết đồng cỏ nhỏ ấy hay đống củi nhỏ ấy, rồi trở thành nguội lạnh vì không có nhiên liệu. Ở đây này các tỷ kheo trong khi thực hành suy nghĩ như sau: nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta, vân vân. Vì ấy cho diệt tận năm hạ phần kiết sử, chứng được hữu hành bát niết bàn. Ví như này các tỷ kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên, có thể rơi xuống trên một đống cỏ hay trên một đống củi rộng lớn. Miếng vụn ấy ở đấy sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói. Sau khi sanh ra ngọn lửa, sau khi sanh ra khói, nó đốt cháy tiêu hết đồng cỏ hay đống củi rộng lớn ấy, rồi trở thành nguội lạnh vì không có nhiên liệu. Ở đây, này các tỷ kheo trong khi thực hành suy nghĩ như sau: nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ. Vị ấy có được xả. Vị ấy không tham đắm sanh hữu, không tham đắm tích tụ của hữu. Với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng tịch tịnh và vị ấy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạng tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy miên. Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, chứng được thượng lưu đi đến sắc cứu cánh. Ví như này các tỷ kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh. Một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên, có thể rơi xuống trên một đống cỏ hay trên một đống củi to lớn. Miếng vụn ấy ở đấy sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói. Sau khi sanh ra ngọn lửa, sau khi sanh ra khói, nó đốt cháy tiêu hết đống cỏ hay đống củi to lớn ấy, thiêu cháy lùm cây, thiêu cháy rừng rậm. Sau khi thiêu cháy thảo nguyên, sau khi thiêu cháy rừng rậm, nó cháy lan đến đám ruộng xanh hay đến đám đất cao, hay đến hòn đá, hay đến dòng nước, hay đến đám đất khả ái, hay đến một phần đất nào rồi trở thành nguội lạnh vì không có nhiên liệu. Này các tỷ kheo, đây là bảy sanh thú của loài người. Và này các tỷ kheo, thế nào là không chấp thủ bát niết bàn? Ở đây này các tỷ kheo trong khi thực hành suy nghĩ như sau: nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ. vị ấy có được xả. Vị ấy không tham đắm sanh hữu, không tham đắm tích tụ của hữu. Với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng tịch tịnh, và vị ấy chứng đắc trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. Vị ấy đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạng tùy miên. Vị ấy đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy tự mình với thắng trí, ngay trong hiện tại, chứng nhập, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là không chấp thủ bát niết bàn. Và này các tỷ kheo, đây là bảy sanh thú của loài người và không chấp thủ bát niết bàn. Hết trích kinh. Thông qua bài kinh này, chúng ta lại được học hiểu thêm rằng trong bất lai quả, tùy theo mức độ tàn dư nhiều ít của năm thượng phần kiết sử, gồm sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh, mà hình thành bảy mức độ bất lai. Trung gian bát niết bàn bậc 1, trung gian bát niết bàn bậc 2, trung gian bát niết bàn bậc 3, tổn hại bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, hữu hành bát niết bàn, thượng lưu sát cứu cánh thiên. Tóm lại, trong bất lai quả có 7 mức độ bất lai hay 7 mức độ tàn dư của năm thượng phần kiết sử. Do đó, có 7 hạng bất lai hay 7 bậc bất lai hay 7 mức độ chứng bất lai quả. Và các vị chứng bất lai này sau khi thân hoại mạng chung tại đời này sẽ hóa sanh tại cõi trời thanh tịnh hay còn gọi là tịnh cư thiên. Có 5 cõi trời thanh tịnh, bao gồm vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, thượng lưu sát cứu cánh thiên. Tại các cõi trời thanh tịnh này, tất cả các vị được hóa sanh tại đây đều là những vị hết sạch tham dục và sân hận, diệt được 3 sự trói buộc tâm dạng thấp, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Vì vậy, cõi trời này được gọi là cõi trời thanh tịnh, hay cõi trời của những vị đã trong sạch thân tâm, không còn dục sân tàn dư trong nội tâm. Các vị ở đây có thân giống nhau, tưởng giống nhau. Thân của các vị đều không có khởi dục và khởi sân. Tâm của các vị đều không có tư tưởng về dục và sân. Tất cả các vị đều hướng đến sự diệt tận những lậu hoặc tàn dư cuối cùng trong tâm. Nơi đây thật sự là một cảnh giới tối thượng, vi diệu, hiền thiện của chúng sanh với toàn những bậc hiền thiện, thanh tịnh, thanh lương. Nơi đây là cảnh giới tối cao của sanh tử và cũng là cảnh giới cuối cùng của sanh tử. Tất cả các vị sanh tại đây, sau khi hết thọ mạng ở cõi thanh tịnh này, tâm thể nhập vào sự hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, tịch lặng, niết bàn.